Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thủy Điển Tương Giao, Pháp Thủy, Thủy Khí, Khí Điển Tương Giao. Cái điển trong cơ tạng của mình với cái nước, hai cái, nó tương giao, tương hành với nhau, liên kết với nhau. Thủy Điển Tương Giao, bây giờ mình có cơ thể bằng nước ở trong này, hoạt động cục cự được là điển. Thủy Điển Tương Giao mà chủ nhân ông bất thông quản lý cái cơ quan này mà không hiểu. Cơ quan này là một xá vệ quốc, nước của Phật, mà nước Phật mất trật tự, làm sao có hồ sen và hoa sen? Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, Thủy Điển Tương Giao, thận thủy, đi lên trên khói ốc, làm cho khói ốc êm ả. Thủy Điển bất tương giao, tâm thận bất tương giao, ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao có sức khỏe? Thủy Điển bất thông là gì? Thủy Điển Tương Giao, nước miếng chạy được, điển cũng chạy được. Nước là con đường lót cho điển đi. Còn pháp thủy là gì? Tại sao phá mây, mất điển? Sáu chữ Di Đà chuyển hóa trong cơ thể ra sao? Thủy khí là gì? 84.000 pháp môn là sao? Đầu đề của sáu chữ, không biết, không bước vào đạo được. Khí điển tương giao là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Cái thận anh phải có thủy, cái bộ thận nó chứa nước, thủy điển tương giao. Không có nước, lấy gì mà anh dẫn điển cả càn khôn vũ trụ, nhập thân anh mà để lọc trực thanh. Thận thủy càng ngày càng tốt, không có phá hủy, người dâm dục là phá hủy cơ sở đó. Cái cơ sở đó, nó mới cung ứng phun nước lên cái ốc, rồng ngay chỗ cái thận trái cực, đưa vô cái ốc mới sáng. Ngồi thiền mà mình thấy trăng sáng vậy, hai cái nó hợp nhất, thủy điển tương giao, nó bừng sáng. Đức Thầy từng nhắc, vô vi không cần phải thuyết phục, họ có nền tảng vô vi và họ tìm tới vô vi và họ mượn cái pháp, họ thực hành, không bao giờ bỏ. Nước với điển là liên quan với nhau, không ngừng nghỉ. Thủy điển tương giao, nước và điển là tương giao. Ở trong này không có nước, đâu có hoạt động được. Có nước, không, không có điển, không được. Mà có điển với có nước mới hoạt động được. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Đầu con 24/24, lúc nào cũng có cái gì chụp lên đầu. Cảm thấy nặng. Sự nặng đó chạy dài xuống xương sống, rồi dồn cục ở chỗ hai thận, thủy.
Cần pháp luân nhiều, tôi nhắc nhiều pháp luân nhiều để cho nó thủy điển tương giao, bộ thận và bộ óc nó hợp nhất, thì nó không có bị nặng được. Nó bị phân tán, nó rút xuống, nó nặng. Mà chúng ta giải đi lên không có bị nặng.
Hay nói về cái cốt chỉ của lục tự Di Đà, chúng ta thường khi niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không rõ tâm chỉ của sau chữ này, không hiểu. Chỉ Nam là phương Nam, trước trán bản thể ta. Lúc ta công phu nhờ hai ngón tay trỏ và hai ngón tay giữa chặn hai sợi dây gân, thường giờ phút khắc mạch nhảy theo gân chán hai, chúng ta nhờ soi hồn lấy ngón tay cái bịt lỗ tai cho kín, thì khí điển trong mình ta xung lên bộ đầu, làm cho ồ ạt trong đầu, rồi điển chạy theo gân qua mặt ta, trước trán ta, chạy vào nơi chỗ tập trung lư hương luyện đạo. Phật Ngài nói lửa bính là than vùi bên tay mặt, còn bên tay trái gọi là lửa ngọn. Người luyện đạo gọi là điển. Nếu chúng ta công phu bền bỉ, cố gắng, điển ấy luôn vào nơi tập trung lư hương. Chúng ta tu lâu ngày thì điển ấy hóa sanh học môn đi châu. Hộp Moni Châu là cục quả tròn do trước trán ta, lửa ấy bay vơ vẩn trước mặt ta trong lúc nguyện đạo. Nhưng ta tự nghĩ đốm lửa ấy biết bay, đó là một nguyện diệu khi điển của Phật biểu ta tu nơi mình, gọi là hào quang, thì bạn cũng biết cho kêu là quyền diệu của Phật. B. Chữ mô có nghĩa là mô giới hay là một chất luồng điển trên thiên không. Hợp với tháng khí hóa ra dưỡng khí, giúp cho hơi thở con người khỏe khoắn và thông minh trí tuệ. Phật lại hóa thân khí ấy nâng đỡ, vừa giúp hỗ trợ, gọi là điển để lành, giúp cho điển của chúng ta lúc công phu luyện đạo. Khi điển của chúng ta được mạnh thêm một phần nào, cho có năng lực tung ra bộ đạo, gọi là hà sa. Hà sa là một thứ điển vi tế, tựa như hộp cát ánh vàng sắc lửa. Chúng ta cố gắng công phu lâu ngày thì những hà sa ấy gom lại tại nơi tập trung, hòa thành hạt Moni Châu bay vơ vẩn trước mặt ta, cũng gọi là thần hồn của ta xuất ra, đó là Phật độ cho ta, chỉ là nâng đỡ cho hộp ta.
Giờ con là cái chúng kinh Di Đà thống duyên 28 hòa nên một lòng cột thâu về tượng tính.
Hôm nay có giảng rồi hả?
Thì cầu
trong đây nó có giảng Nam Phương thống duyên hòa 28 là trên dưới nó là một, đừng có chấp cái hai cái nó hợp thì nó mới tròn. Cho nên con làm pháp luôn á, thì trên dưới nó là một, nó mới tròn. Hòa 28 mà, hai cái không, hai số không hợp lại là số 8. Nghe không? Không không, con hít cái nguyên khí của trời đất, con trở về nhẹ như trời đất, con mới đi lên trời. Con ôm sắc nặng là không bao giờ đi được. Hòa 28, hai cái hợp lại là 8, hai cái không hợp lại là số 8. Hòa 2, hai cái hợp một là tám, hiểu không?
Lòng cọp thâu về tự nhập tinh tịnh
thì cái thần thủy mày càng ngày càng tốt, không có phá hủy người dâm dục là phá hủy cơ sở đó. Cái cơ sở đó nó mới cung ứng phun cái nước lên cái ốc, rồng ngay chỗ cái thần trái cập nó đưa vô cái ốc mới sáng. Cũng ngồi thiền mà mình thấy cũng như thế, mặt trăng sáng vậy. Hai cái nó hợp nhất, thủy điển tương giao, nó là sáng. Này nó nói rất rõ rệt mà. Nói rất rõ rệt, có gì đâu cần phải giải nghĩa.
Thầy, tôi xin là chỉ là tôi nói cái việc học của mình, tôi cũng rõ, tôi sẽ tự pháp, tôi nói gì đấy, con sẽ học.
À, về điển, con dịch con phải nhớ về điển con mới dịch nổi. Nhiều cái dịch không nổi đâu, thì tay dịch không nổi, phải biết điển dịch mới nổi. Cái thần con là cơ sở của tiểu thiên địa này, cái ấp cũng cơ sở của tiểu thiên địa. Mà hai cái liền, hai cái cũng trở về không, mà hai cái hợp một. Infinimum là số 8, vô cùng tận. Cho nên người thiền mà kỹ càng á, ngồi nhắm mắt là thấy cung trăng sáng mắt. Trong thiên đàng du ký có đề rõ ràng, con thấy thiên đàng du ký nó có mấy hình, từ đen, từ tới hình bán nguyệt, rồi tới hình trăng, cũng vậy đó.
Con thưa thầy là muốn dịch cuốn này là cái người đã phải đạt pháp vô vi rồi.
Không có dễ gì điển.
Rồi biết là được bằng tiếng pháp thì không có dễ.
Không có điển đọc không hiểu, không có điển không ở không hiểu cái cuốn đó nói gì. Không phải văn chương, nó thuộc về điển khí không phải văn chương.
Thường thường người Việt Nam cũng vậy, người nào không có điển không cho đọc, đọc nó không hiểu, lộn xộn. Đọc cái đó lên là mặt phải hồng, tươi, đẹp, đó là điển rút.
Trong chỗ này có 8 dạng, 4.000 pháp môn, có một số người chưa có thành pháp nào hết, còn đang phân vân trong biết pháp Phật, pháp Tiên, pháp Vô Vi, anh có thể chọn pháp nào, thành ra mình cũng có thể thuyết phục cho người ta thành cái pháp Vô Vi hay là lễ tùy theo căn duyên ta thành pháp. Thích hợp với cái điều kiện của họ. Vô vi không cần phải chiếu cực. Họ có nền tảng vô vi, họ có tìm cái vô vi và họ có những pháp họ thực hành không bao giờ bỏ. Còn 8.000, 4.000 pháp môn là 8.000, 4.000 lỗ chân lông trong một thể xác con người đều có lối thoát. Thì không có lỗ chân lông nào không có lối thoát. Hiểu chưa nào? Đặt cái nền tảng 8.000, 4.000 pháp môn mê hoặc con người. Ở tại trần bơ vơ, các pháp này cũng là hay, nó có chữ pháp không mà không hiểu. Nghe cái pháp là hết hồn. Pháp là gì? Là một luồng nước về thủy điểm tương giao, khư giảm, phát xuất ra. Thì lỗ chân lông nào cũng phát xuất được, không có học qua hết. Mà những cái gì đặt để ở thế gian đều là một cái pháp. Sanh tử hoại diệt khó sinh. Tất cả đều là Phật. Nhưng mà pháp ta sợ từ cái pháp môn này hay pháp môn như dở nói bậy bạ thế mang khẩu nghiệp. Chứ từ cái pháp nào cũng là nguyên lý của đạo đạo sắc. Và cái pháp nào nó cũng có cứu cánh giải thoát của nó. Cha tu ta phải tìm tâm gốc chuyên nghiệp rõ ràng thực hành đúng mức, đừng có sai lầm. Thì pháp nào cũng thế. Không có pháp
nào gì hết. Làm thế nào để đo lường trình độ điện quang của chính mình? Xin thầy cho thí dụ có thể thấy được như là phá mây chẳng hạn.
À, phá mây là cũng qua cái trạng thái mà tôi vừa nói đó. Thì tự nhiên đứng giữa trưa mà thấy một phá mây tự nhiên thì làm cho mình sợ tại sao nó đang đứng lên. Thấy rõ rồi đang đứng lên mây. Rồi tôi chợt nhớ lại tôi muốn đám mây này tan thì được không? Nhiều đám mây lớn lớn thì thấy nó tan, nhưng mà không tan hết. Chuyển qua đám mây nhỏ, ý tư tưởng của nó tan trong sạch. Tôi đẩy xuống nó đi, rồi chút nữa nó trở lại. Cũng như thế thì rồi chúng ta tan cảm thức thủy điểm tương giao, may là được. Mà điểm bỏ đầu chúng ta cũng là tương giao với nhau và yên tâm nữa có thể là điều đó là làm là toàn bộ trí rất rõ có bằng chứng là làm cho nên mình bạn mở được cái này rồi mình được dùng cho nó và nhiều người đã mở được cái này rồi ngồi đó thấy một người đó đang ngồi đó cái ý tưởng anh quay lại nhìn tôi đi thì một cặp thấy người đó quay lại. Những người bản đạo đã làm như vậy là cảm thấy rằng cái luồng điện chuyển điểm tương giao có thể điều khiển cho nên thôi nhiên họ đã làm được. Còn cái này là cái luồng thấp quá, chúng ta đừng có đi cái luồng thông tin bộ đạo để hóa giải cái phần cái khô của chúng ta trở nên thanh nhẹ và đạt trên những sự và nó không cần thiết học cái này. Thì trước kia tôi là người luôn tôi đã học cái này. Cái phá mây tầm lâu hết, nó cũng có phải được tù, lúc thành tù, mới hiểu được nhận định. Mới hiểu được cao sinh của mình, mới hiểu được giá trị của đại thánh mình, là vô cùng. Cái hậu pháp này không hiểu được nhận định. Chỉ biết từ đây tới đó, hay là chuyển những người đang ngồi, những cô nào đang ngồi, tôi biết sẽ chuyển, 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 cho nên các bạn cho cho đến đó thì điều đó làm rất dễ và không khó khăn. Nghĩa là tiên nhiên cũng làm được, nghĩa là sinh viên cũng làm được, nhưng không làm được. Họ thử mà nhiều người làm được thì sợ, mà không dám làm. Sợ làm thất bại là cười. Họ thử nó nó mới dám làm.
Cái đó không phải là làm, không phải chịu làm.
Yêu thương, không phải chịu làm.
Khi mà thiền, tại sao mà cái đĩa nó lại lên từ cái cổ, cái ấy lên, lên khắp cả mặt, nó rút lên ra.
Nó là cái trực đĩa ở trong gan xuất ra. Nó một chập là nó hết rồi. Khi mà cái gan như nó mềm rồi á, không có nữa. Cho nên phải uống nước nhiều. Ngày uống 2 lít với 2 lít nữa. Tốt lắm, tốt hơn uống 3 lít, mau lắm. Chỉ cần nước mới giải nó được. Chứ không có cái chìa khóa hay là cái gì thuốc men rồi vô làm không được, nước mới giải được. Bởi vì nước với biển nó tương giao.
Kinh rất đơn giản, nhưng mà nó đòi hỏi về cái thực hành. Phải điểm nhớ. Mà thủy điểm tương nhau, bây giờ mình có cơ thể bằng nước. Mà trong những hoạt động cũng khởi được mà điểm thủy điểm tương nhau. Mà chủ nhân ông bất thông, đang quản lý cái cơ quan này mà ông hiểu. Cơ quan này là xa về Phật, nước của Phật. Mà nước Phật mất trật tự, làm sao có hồ sen và hoa sen? Tại sao mình đưa vô vi khi bị tập như thế này? Thế thì đến hoa sen có cơ hội phát triển. Cái này đầu tiên trước cái này là hoa sen rồi. Không ai có chuyện không có hoa làm tới gì nữa. Và lúc ta tu mà cái chỗ này mà chưa mở, chưa rứt thì ta không bệnh này hả lại. Không thấy cơ để ông bệnh mà bệnh sân, bệnh si có. Sân si là bệnh nữa. Sân si, ai dùng bệnh. Chứ không phải là phương nào. Rồi bây giờ mình tu đâu có cảm tử thì nó sẽ không sẽ vương lên. Rồi nó sẽ không qua sẽ. Nhưng mà hóa sinh là một khí giới, ba cõi tiền nhẹ, khí giới khí trong lành như thế. Và từ bi hữu hiểu, khi mà bộ đạo nằm ở rồi, rút trên bộ đạo rồi, không bao giờ nghĩ được một chuyện ác. Sáng sinh, và biết mình thương yêu họ là thương yêu họ, ghét họ là ghét mình, thấy người ghét họ, mình thấy thương yêu họ, mình tự nhiên là ứng nở nụ cười hàng ngày mặt mày mình thương cái người một cái tâm quan loạn cái mặt thương, không bao giờ có thể thấy nó buồn.
Cái này được chứng kiến của thầy và được nghe những lời thầy vừa ban giảng, không lầm thì lần này là lần đầu tiên thầy dùng chữ nêu hoàng cung, và đến bây giờ thì thầy vẫn dạy chúng con ba chữ hà đạo thành. Chúng con xin phép được hỏi thầy, có sự khác biệt nào giữa nêu hoàng cung và hà đạo thành không, hay là hai cái là một?
Hai cái là một mặt thôi. Vì trước kia ông Tư cho biết cái Hà Đạo Thành là những người mới tu về biển không hiểu, mình thấy nó lây quay xung quanh này. Nhưng mà nó là rất ánh sáng, rất đẳng. Cho nên Ngài diễn tả đó là Hà Đạo Thành. Nhưng mà vô trong nữa nó là Lê Quận Cung. Cũng là từ đó đi với đó, cũng là một hòa hợp lại một mặt thôi. Hôm đó nó đi về tịch giới, nêu quần sung.
Thưa thầy, tại sao Đức Ông Tư lại dùng chữ Hà Đạo Thành? Vì tuyệt nhiên con thấy đấy là lần đầu tiên trong ngôn từ đạo pháp mà ba chữ Hà Đạo Thành được dùng.
Từ đó là Ngài đã thực hành và chứng minh thấy nó chạy bằng bằng ngay. Và những tài liệu nó nằm ngay chỗ này hết. Cho nên Ngài đặt ra cái hà đạo thật. Để cho bạn đạo khi mà nhớ lên cái thấy rõ nó đừng chạy. Nó chạy bằng bằng. Còn tới đây quần cung nó là trụ. Nó trụ và luôn luôn nó thăng qua trong cái thanh giới. Còn các kia nó thật chạy. Cho nên để cho bạn đạo ý thức rõ từ cái hà đạo thành. Tới đó là có cái khóa.
Dạ thưa Hà, có phải là dòng sông?
Bởi vì về điển giới sông Hải Hà của điển giới thiện. Bởi vì cái trong mình là nước, mà thủy điển tương giao nó trụ thì nó là cái Hải Hà điển trời.
Đây còn chữ đạo.
À, Hà đạo thành nó mới kết thành. Nó kết thành đào duyên, nó kết thành cái này cái nọ, ngồi đó mà mình thiền mình thấy cái duyên này, thấy duyên nọ, thấy đủ thứ gì. À, trong cái quy tụ của một đạo thành.
Tôi niệm Phật khi tôi buồn, khi tôi giận vợ tôi giận con tôi mới niệm. Chứ tôi không có niệm thường xuyên. Vì tôi rước cái động nhiều hơn cái trước. Động ở chỗ nào? Tôi ăn thịt. Còn thú máu nó động, hàng ngày tôi chỉ đúc cái động vô nhiều hơn cái Nam Mô Di Đà Phật, nhiều hơn cái thanh thành đất. Mình bù không lại, cho nên mình cứ niệm nhiều hơn, niệm kỳ, niệm vô biên, niệm Nam Thập Phương Nam Lửa Bính Đinh. Bởi vì nói lửa là nói sơ cấp thôi, còn trên cao là lửa, bính đinh là lửa cả càn khôn vũ trụ. Hướng nam mới có lửa. Sự liên hệ của con người với cửa trời là một. Mô chỉ rõ vật vô hình, thanh thoát mới thấy được cảnh bên trên. A nhâm quý gồm thân, thâu nơi thận, thận thủy, thủy điểm tương giao, con người nó mới điều hòa. À, di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần mình phải đi được đầy đủ, không nên hoang phí, không nên nuôi dưỡng sự sân si. Cái lập hạnh ngay trong gia can chúng ta, thấy gia can, thấy hoàn cảnh là ân sư, chúng ta phải khiếp trước hoàn cảnh. Và phải hạ mình xuống dẹp tự ái, chúng ta mới tiến được. Đừng nói tôi làm đi làm, giờ tôi nuôi các người làm trời không được. Nó là trời dạy mình, chính nó thúc đẩy mình đi làm. Cho mình phải hạ mình xuống mình mới học được đạo. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Thì tất cả những lỗ chân lông đều phát quang. Nếu chủ nhân ông lặp lại trật tự ở bên trong điều hòa, thì mặt mày tươi tắn và phát quang nhẹ nhàng. Phật hay thanh tịnh nó mình tứ hải chi gia. Khi mình lìa rúng mẹ, cắt cái rúng là đã có sẵn tất cả. Cho nên mình phải hiểu cái sự thanh tịnh của chính mình và cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Mình biết chuyện mình, không nên biết chuyện người ta mà quên chuyện mình. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là quy nguyên nội thức. Rồi lúc đó mới rõ chân tâm. Cho nên niệm phải niệm nhiều. Người ta kêu bằng niệm. Niệm thường niệm vô việc niệm. Niệm thường niệm tôi niệm hoài. Rồi tôi thấy tất cả đều là nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi lúc đó tôi không còn niệm nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Tôi ngồi trong nhà này, tôi đang ngồi trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Phải có nước lửa do đất mới kết thành cái cơ cấu này. Căn nhà này nó biết nó làm việc gì đây. Cái cây này nó biết nó đang làm việc gì đây. Thì tất cả cái thức hòa đồng như nhau. Ta với cây cối là một, ta với căn nhà là một, ta với sự trở ngại là một. Nó mới kêu hòa đồng, kêu mà hòa tan. Mà cái chấn động lực nó phải mở lục tâm. Như lục tâm tôi đã nói rằng Nam Thập Phương Nam Lửa Bính Đinh. Mình thấy phân đó, Nam cái rung động nó ở đây. Mà nói một, hai cái âm tin nó khác. Nam một, nó có giống nhau. Mô hai
nó không giống nhau,
cái chấn động lực không giống nhau. A ba nó không giống nhau, một cái cục một cái dài. Đà bốn cục bốn à, đà bốn à, năm Phật nó chạy xuống đây mà nói sáu nó đi ra. Thì cái lục tâm nó có sáu cái điểm quan trọng. Cho nên người tu ngồi thiền, ông Thích Ca ngồi thiền nhắm con mắt mà thấy Mô Ni Châu là lục tâm khai triển. Nó mới thấy. màu sắc hòa hợp với hư không, nó mới tiến tới vô cùng. Chứ ông Thích Ca không phải ngu, không phải người dốt mà không biết đánh võ, họ không biết làm quan, không biết làm vua, biết hết. Nhưng mà ông ngồi đó để ông trụ một cái gì hơn nữa. Cho nên những người tu bây giờ đâu phải ngu, cũng tiến sĩ, cũng thạc sĩ, cũng đủ thứ, cũng bác sĩ tu. Mà tại sao ta tu để lơi cái gì? Ta tìm cái siêu hơn, cái đó là khoa học viện lý trong nội thức. Họ nhắm con mắt để họ thấy một cái cảnh bất diệt mà họ đã.
Tại sao ngồi thiền lưng phải thẳng?
Cái lưng chúng ta phải thẳng bởi xương sống chúng ta là cái vũ trụ, liên hệ với vũ trụ, cả không vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thẳng, cứ ngồi không vậy, không có tu được, không có sức phát luồng điển, không có sức phát rõ rệt. Phải thẳng lưng, hiểu vũ trụ là cái lưng chúng ta. Ngồi thẳng thì thủy điển tương giao, thận thủy nó phát, nó đi lên trên khối óc, làm cho khối óc êm ả. Sau giờ thiền chúng ta có giấc ngủ ngon, khỏe mạnh và thanh tịnh.
Hỏi thầy dạng cái điểm mà nguyên lý giờ điểm quan trụ trụ năm ngoài cho thành thì nguyên lý nó giảng hết cho mình rồi, là sự quân bình khi mình co lưỡi đang gầy răng. Tại sao mới co lưỡi đang gầy răng? Mình co lưỡi nó chạy, cái chiếu vũ trụ này nó vận hành, nó vận hành cái nước là cái máu huyết nó chạy, mà mình nói nam là nó mới tập. Khi cuối cùng tập trung lên trước hai cái mắt chỉ quả nó xuất mô chỉ gặp rõ vật vô hình. A nhâm quý thường thấu nó thẳng thẳng chuyển luôn xa nó chuyển di giữ bền ba bốn linh là đã thấy có sắc và bao trùm tất cả những quý vị. Bây giờ mà không có cái màu cái hào quang vàng đó nó cũng mang nhầm Phật hay thanh tịnh nên là mình biết chuyện của mình, tu để biết chuyện của mình mới lập lại trật tự bằng nhiên hậu mới ảnh hưởng được. Hiểu chỗ này không? Đó, cho nên cái Nam Mô là Phật không phải niệm cho Phật nghe, mà niệm để tìm hiểu căn bản nguồn sống của chúng thì mới ai nghĩ tự đại. Còn tu mà không hiểu mình động hoài ý mã tâm điên không được, mà tu mà an nhiên tự tại rồi thì mới được. Hãy quan tâm tất cả những sự việc mà mình đang làm, cái chân lập trong cơ tạng mình đang hòa hợp càng tốt là một, thì càng đi càng đẹp mà không sợ mà mình làm đẹp.
Không biết là tâm trí của cái người là tạo như lòng nói
cái nguồn sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật ở các việc gì nghĩa là làm sao? Từ nhỏ con có theo cha mẹ con đi chùa thì ông sư trưởng ông có nói như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật là tên của một ông Phật A Di Đà, ông phát nguyện 48 điều lớn, khi ai nhắc tôi 10 lần trong một ngày khi chết tôi sẽ không quên. Do đó con nhỏ nhưng mà con kinh lắm. Ngay bây giờ trong sách cũng có nói như thế. Vì thế khi mà cái người bệnh binh Phật và phát chùa chuyện trước khi chết thì người thân có cái phận sự ở chung quanh vừa tụng kinh gõ mõ vừa đọc Nam Mô A Di Đà Phật để cái người chết họ niệm theo như mật niệm bên phái vô vi. Vì họ tin rằng khi mà niệm tên của ông Phật thì ông Phật A Di Đà sẽ tới, là Đức Phật Quan Âm Bồ Tát sẽ tới. Và như vậy cái người thân mới tin rằng cái người chết về cõi Phật. Đến giờ này thì con tưởng rằng tất cả những người nào mà đi qua bên phái bên cả chùa đều hiểu cái chuyện đó. Nhưng mà khi thầy hỏi cái người bạn đạo thì người đó không biết. Ngay tới bây giờ con nhiều khi con suy nghĩ con không hiểu cái phái vô vi này, khi người mất người đồng bạn đạo có làm một cái gì để phụ họ không? Tại vì bên cái đạo Phật cái chùa thì họ đã làm cái chuyện đó để họ phụ. Và con ví dụ thầy, nếu mà một người phụ cao mà vô rừng, một con thú kêu lên, nó nói thầy ơi cứu con bị bẫy rồi. Thì thầy điện tử như thầy nghe cái tiếng thì tới thầy cứu. Thì bên đặc Phật dựa vô cái chuyện đó mới kêu là làm ác cách gì thì ác, nhưng mà trước khi chết mà niệm được hồng danh Đức Phật A Di Đà sẽ được cứu. Cái đó con nghĩ rằng có lý. Và tại vì một con thú mà khi tư kêu được mà tắt liên lạc thì nó nghe được tiếng thú thì cứu họ chắc chắn, chắc chắn là cứu đó. Dạ, con cũng có một cái điểm mà con cũng xin giải thích luôn. Và có người lại đặt câu hỏi rằng nếu người làm ác mà chết mà niệm thì được về cõi Phật không, vậy là nó vô lý quá. Thì bên phải đó nó có trả lời như thế này: có 10 chuyện mà cái người đó muốn không được. Chết bất đắc kỳ tử, kỳ tử, chết xa nhà, chết tai nạn, chết ác khẩu, những cái chuyện mà họ không có chịu trù được, họ hốt quản mà không thể nào niệm A Di Đà được hết, thì chắc chắn là họ phải bị đà, bị đỏ.
Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hỏi tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ông Phật Minh Tân cứu thì ông phải nhẹ hơn tôi gấp triệu lần thì ông mới cứu tôi được, phải không? Thì cái nguyên lý mà để ra Nam Mô A Di Đà Phật nó nằm ở trong trọn khôi thanh quang. Nam thật sinh nam nửa binh đinh, sinh nam nó mới có quả. Mô chỉ rõ vật vô hình, nó nhẹ như vậy, nhắm con mắt mà thấy được vật vô. A nhâm quý gồm thân thông nơi thận, thận thủy điển tương nhau, thận thủy dĩ điển ngay trung tâm bộ đạo tương nhau mới chạy một ngọn. Duyên giữ bền ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần lúc nào cũng trụ trung tâm bộ đạo. Nhất nguyệt tinh liên hệ với vũ trụ. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả những cái hội, những cái điều kiện đó hội tụ rồi á, thì sắc vàng bao trùm khắp cả. Và bây giờ anh nhìn những người tu vô vi này niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mặt mày họ tươi, họ không có giàu đâu, nhưng mà họ tươi, sắc vàng bao trùm khắp cả. Tập hay thân tịnh năng mình biết mình đã đi đến đâu, chứ không phải tìm niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ông Phật chúng ta ơn cứu tôi. Tôi phải hiểu nguyên lý trật tự của chính tôi. Ông Phật Di Đà ông hành ông mới đắc đạo, chứ ông Phật Di Đà không hành không bao giờ có Phật Di Đà. Mà người chúng sanh tin Phật Di Đà mà không hành đúng theo đường lối quân bình thì làm sao biết tôi? Anh với tôi hai người, tôi ở xa, tôi phần nhẹ mà anh nhào xuống sông. Tôi kêu anh lội qua phía tay trái, mà anh nghe được, anh đồng quân bình với tôi nói anh nghe, anh lội lên tay trái. Và anh mới vô bên, anh giật cái cây, anh được kêu. Anh nghe không? Còn anh không hành, anh không có trình độ đó. Và trong lúc đó anh bắn loạn, thì Đức Phật nhẹ hơn anh cũng không làm gì anh được. Cứu anh được. Cho nên mình đi tìm Phật, chứ không phải Phật tới tìm mình. Thì nhớ câu này: tôi tầm đạo chứ không phải đạo tầm tôi. Tôi hiểu chỗ này. Cho nên tôi phải làm sao đúng cái luật quân bình thì tôi mới đúng cái lời cầu nguyện của tôi khi mà giải thoát. Đó, cho anh có cái trình độ nhẹ như vậy thì tới đó người ta sẽ giúp, người ta giúp anh. Hai cái nó tương ứng với nhau, nó dẫn tiến. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không có ai tu dùm ra. Thế hiểu chỗ này, luật là luật, không có thay đổi được. Cho nên họ trách nghĩa, họ có nói cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà không biết khẩu khai thần thí tán, niệm phép niệm tới bệnh luôn. Còn cái đằng này không, đằng này dùng nguyên ý tu bằng trí, bằng ý mới kêu bằng giải thoát, chứ không phải tu bằng âm thanh tạm bỡ của đời, bằng trí và ý trong tâm thức. Cho nên đây anh co lưỡi răng và răng, anh thấy có hiện nghiệm rồi đó. Nước miếng chảy ra rồi. Nước miếng là cái gì? Thủy điển tương giao. Nước nó chạy được thì điển nó cũng chạy được. Thủy điển trong cơ tạng anh nó chạy, nó thay đổi từ cái tế bào này tới tế bào nọ, nó thay đổi dần. Con người anh sẽ thay được. Mà anh là y sĩ, trị bệnh cho anh, À, cho nên những người tu ở đằng này tới giờ phút lâm chung có ai cứu đâu. Mỗi đêm nó làm cho nó rồi mà. Nó đem cái thiên quả đốt cái thiệt quả, làm pháp luân thường chuyển, làm chứ mình nó đem cái thiên nhiên khí của càn khôn đốt cái trần trượt mà bữa nay nó ăn uống vô, nó đốt giải ra hết. Thì nó đã mỗi ngày mỗi giờ nó lo cho nó ăn năn sám hối thật sự, trở về với căn bản vô tư của nó thì được tận độ chứ. Còn không trở về với căn bản vô tư mà nói tôi bây giờ có gì nhớ Nam Mô gì hoặc đó, chút nữa tôi sắp chết nhắc tôi niệm niệm đó, có niệm cũng vô ích, vì nó nặng quá nó đi lên lên không được. Còn ở đây người ta sẵn rồi, ta vừa nhắm mắt thấy nó rút rút ngay vào đầu đi ra. Cho nên những người mà mới vô tu thì chưa biết rút bộ đầu là cái gì, nhưng mà lần lần rút rồi mới cảm thấy là nói tôi đúng. Thì lúc đó anh mới tôi bảo đảm tôi không xuống địa ngục, bởi vì bên nào mà tôi bắt cái này thì chịu không nổi, mà có cái này là tự nhiên tôi đi về trời chứ tôi đâu có ở địa ngục nữa. Thấy không? À, cái sự thanh nhẹ này nó rút đi lên mà. Bởi vì tôi khi tôi giáng lâm xuống thế gian là cái sức hút của hồng trần cơ thể này nó rút tôi. Bởi vì tôi giải tỏa được cái bạch nhâm đốc á, thì cái pháp luân của vũ trụ nó rút tôi đi về trời. Hồi trước tôi bị sức hút của hồng trần, bây giờ tôi lại trở lại sức hút của thanh quang, là tôi đi đâu? Đi về trời. Cho nên khi mà anh tương lai anh tu nhẹ rồi, anh nói đạo anh thả lỏng, cứ nói tới nó mở ra, chứ không cần cần cứ cái ông Phật nào nói hết. Cái ông Phật là tự nhiên và siêu nhiên. Sao? Thì tự nhiên anh nói nó mở ra, không có mượn sách mượn lời nữa. Kể chậm thì trực tiếp hay hơn. À,
kính bạch thầy hỏi, sự sáu tự Di Đà, sự sáu tự Di Đà trong cơ thể chuyển hóa ra sao? Xin ông tâm.
Bởi vì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật khi mà co lưỡi răng kề răng niệm thì nước miếng nó chuyển chạy, có nước miếng ở trong miệng thì chứng minh chấn động trong cơ tạng, máu huyết nó đang chuyển chạy, nó đang hoạt động từ khối thần kinh một. Cho nên những người bị thần kinh mà chiều niệm Nam Mô A Di Đà Phật 2 năm sẽ dứt khoát không còn tái phạm, không có bị trở lòng lại, và vấn đề ăn uống phải cẩn thận thì sẽ không có bị bệnh thần kinh nữa. Nó chuyển chạy có bằng chứng khoa học rõ ràng, co lưỡi răng kẽ răng là niệm tự nhiên nước miếng nó dồi dào, đó là chứng minh nước chạy là máu chạy, điện chạy, thủy điện tương giao.
Kính thưa thầy, câu hỏi xin ông Toán vui lòng cho biết, thường xuyên con thấy có vòng tròn nhỏ với ánh sáng trước mặt con trong lúc mở mắt cũng như lúc lái xe, tại sao? Xin thành thật cảm ơn ông.
Đó là nhờ cái pháp soi hồn nó tụ rồi, do sống tốt rồi sẽ nhìn lên bầu trời mới thấy hạ xa được. Trong kinh người ta nói hạ xa mà đâu có ai thấy, mà những người tu vô vi dòm lên thì thấy hạ xa. Thì lúc đó mà dòm xuống lên dưới thì thấy thủy điển tương giao. Lúc mình đi tiểu mình thấy luồng điển nó chạy rõ ràng, mình thấy thủy điển tương giao, rồi mình thấy cái xích cờ, cái châu lực nó chạy rất rõ ràng, mới khi mà mở tâm khai trí, lúc đó mình thấy mình thông minh hơn, nhẹ nhõm hơn, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Cho nên những người tu vô vi phải kiểm chứng lúc tôi vô tu tánh tình tôi thế nào phải ghi chép, mặt mày tôi thế nào phải ghi chép, chụp hình đi. Rồi tu rồi, thời gian 6 tháng hay là 3 năm, mỗi năm mình mỗi kiểm chứng thấy nó thay đổi. Sức khỏe có chiều hướng thay đổi, tâm linh có chiều hướng thay đổi. Sự cố chấp của mình nó càng ngày càng mở ra, nó không có cố chấp nữa. Thì dễ dãi với mọi người, tùy duyên mà học hỏi, tùy duyên mà tiến.
À, thì nó quá ra ta là cái điển mà nó thừa tiếp với thân điển, nó hiện hình của những người thế gian có gì đâu. Thì lúc đó là cái thần hồn là chủ nhân ông. Như Lai bản thân mình từ trước mình xuống như thế nào mình về như vậy, mình hòa tan với các giới, mình cùng La Hán là mới chứng phẩm thiên gia. Chúng ta người thế gian mà không phải ở thế gian, mình đi được mà, Mình thấy mình đâu phải ở thế gian đâu. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái thủy điển tương giao mà mượn cái trớn đó mà mình đi. Cho nên các bạn làm pháp luôn được chứ. Tại nó rung lên một đầu rồi chặt nó ra. Phật Phật trên trung tiên này.
Thưa Thầy, có bạn đạo có nói là về tập niệm Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta nên cố gắng tập từng chính một, như là tập chính nam, cố gắng ngồi niệm chính nam trong nhiều giờ xem, để xem đồn niệm nam là nó đi từ đâu tới và nó dừng lại ở đâu. Thì xin thầy cho biết ý là chúng con có nên làm như vậy hay không?
Nam Mô A Di Đà Phật nó phải liên tục. Mà nam phải hiểu cái nguyên lý là nam thập phương nam lửa mới đinh chuyển, nam nó mới sạch ra lửa phát sáng ra. Mô chỉ rõ vật vô hình trên bộ đầu của chúng ta. Khi mà nhiễm quen rồi, nó nhớ cái ý giờ tưởng cái đó là chúng ta thấy được cảnh giới bên trên. A nhâm quý gồm thân thận, là cái thận thủy điển bên trên hai cái thôi. Khi mà chúng ta niệm đều thì cái dây nó đi lên, nó chuyển đi lên, trở về không thanh nhẹ, đà ấy sắc bạc vào trong hạt cả. Lúc đó là hai cái thận thủy điển, cái ốc hai cái nó tương giao phát sáng rồi. Khi mà chúng ta tự nói tới chữ đà thì cái thân sắc của chúng ta nó sáng, xung quanh nó phát sáng. A Di là nó đi lên, nó rút đi lên, chữ Di nó đi lên, chữ Đà là nó phát sáng. Phật là trở về với cái góc tứ hải quy gia ngay cái rúng chúng ta đó, là bốn biển hợp của nhà. Ta biết là công chuyện của ta. Người tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật không nên xíu vào chuyện của bất cứ ai. Hiểu cái nguyên lý là không có xíu chuyện của người khác. Được chúng ta mới thanh tịnh, tức thanh tịnh chúng ta mới quán thông mình biết chuyện mình. Và biết chuyện người để là tu, chứ phải biết chuyện người đi làm thầy rồi tiếp tục nói dấu dốc bị kẹt thôi. Cho nên khai triển Nam Mô A Di Đà Phật là chỉ đi lên. Và tới lúc mà chúng ta niệm ra vô việc niệm, nhớ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý đó. Cả vũ trụ, cả không vũ trụ cũng nằm trong nguyên lý đó. Thì chúng ta dễ quán thông. Khi mà quán thông chúng ta mới thấy có hạnh phúc, mới biết được việc. Chứ học chữ không biết được đâu. Thực hành trí sáng tâm mình mới biết được. Cái mà nói niệm để hiểu từ chữ, cái đó là tôi không cần thực hành cái đó. Từ nào giờ tôi chỉ niệm liên tục thôi. Thì các bạn muốn làm riêng đó là làm cho tôi thực hành lên. Phải niệm liên tục từ đi tới trụ của đạo, từ lúc đó nó quán thông từ cái một. Mà bây giờ chúng ta có giấy trắng dễ hiểu lắm.
Không phải niệm đạo Phật nghe, tôi đã nói được nhiều lần. Nam là thập phương nam, thập sự ở phương nam. Sửa bình định nó phát hỏa ra. Khi chúng ta đánh chắc chưa được này, sẽ ta hỏa tam định. Ở tam định này nó mới có hỏa xuống. Mô chỉ rõ vật vô hình, nghe câu kinh vô đạo nhắm của mặt ánh sáng thể cảm thể được. A nhâm quý gồm thâu nơi thẩm, nhâm quý quá sân quý, bính tinh quá sân quá, nhâm quý quá sân quý, thủy điểm tương giao. Thì thẩm thủy, cái khối óc những quạt là tương giao chuyển thành một phần. Di dưới mình bao bó lưng tinh khí thẳng, tinh khí thẳng trổ rồi nó phát triển. Tâm tinh phát triển. Đã thấy sắc quan bao phủ tất cả. Thanh định cứ vắng lặng rồi, nó phát quan ra. Từ nội thì tâm tự phát quan. Người tu lâu, bốn được thức vui. Còn mà muốn đến, chúng ta là không cần gì đến được. Cái hào quang là bốn được thức vui. Người tu lâu thanh định, không có con ma nào. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình biết cái chuyện phát triển từ đâu tới đâu chuyện cùng. Cho nên tu phương pháp vô vi, pháp lý vô vi qua vô vi phương pháp tu để kiểm chứng những hành động
sạch và tu chính và ăn năn con cả để ăn qua sự nghiệp, cho phải tu để pháp lý của gì để giúp cho người ta và tập mặt nói chuyện của người ta là sạch, vì mỗi người đều có tự ái mà nói chuyện người ta phải là thật. Cho nên một người tu khi mà linh tánh mở rồi giúp mà chỉ trách nhiệm cái tâm quan cho mọi người. Rồi từ đó cái từ quan nó thu hút và người đối diện người ta hiểu là tôi có sai, thật sự sai chỗ đó, tôi đây tôi nghe giảng chỗ đó, không thấy nói tôi nhưng mà tôi nhận được cái sự sai đó. Đó khi mà lời giảng duyên quan của chư Phật cả không nói người là sao sai. Nhưng mà nó giỏi hơn. Nó nói ra một câu nói của nó nói ra mọi người thấy sự sai lầm của chính họ, tự thức tâm và hành động mới cả, chứ không cần chỉ mà. Trước kia tôi một thời gian thanh nhẹ, tôi biết từ đó tôi nói thẳng sợ. Sau một thời gian tôi đánh đề hoặc tôi cả và ở bên trên cho không một nói nữa. Lúc sau này tôi nói mỗi người một phần mà tôi cũng chỉ anh an lên mà mỗi người nhận được thật. Họ cảm thấy là tôi sai, tôi sai. Đó, cho nên cái diễn pháp nó ở trong tâm thức. Cho nên cái Nam Mô A Di Đà Phật này, Nam Mô A Di Đà Phật này, mà mình tu mình phải hiểu cái nguyên lý mình đang nguyện đây để làm gì? Để khai thông được tập, chứ không phải niệm nhỏ Phật nghe và ý là. Cho nên người mới tu ban đầu phải hiểu rõ Nam Định, Vô Định, A Định, Di Định, Đà Định, Phật đại. Đầu đề của sáu chữ không biết, không biết vào đạo. Cái này chú nhắc. Đó, cho nên khi vô phải niệm Nam là lửa nó nghe thấp quá thấp. Chưa hiểu chân lý, chưa hiểu chi tiết. Tập trung về lửa này này, mô nói không trong không mà có à một cái gọn thở thao thở thở ý điểm nó tự ra cả vũ trụ vậy thân sắc mình duy nhĩ bệnh ba bảo lực tinh khí thần đại đủ có người mà phát qua nhắm con mắt nhắm lại thấy rộng lớn đã thấy sắc lạc lắm tham quân ta để phản lại tỏ hại nhau cho nên mình thấy sáu cái đường xa đó là khi bắt đầu điểm là điểm sáu điểm đó để gì để đánh đổ sự mê tín tâm ấp mình từ nhiều năm khi bước vào đạo tưởng là không còn đâu rồi không cần đâu nghĩ chỉ là ở thế gian kiếm tiền bước vào tu kiếm tiền đó sai. Tôi phải ý thức cái mình đang làm để cho nó mở và cho nó tiến. Lục tâm thông mới bắt đầu làm đệ tử nhỉ. Lục tâm bất thông mình ngồi mình tham thiền không học giả những việc giả ở trên trung thiên là bất cứ chỗ nào mà mình không nhận gì một lời giảng giả cháu nhập nào cũng ngại thì mình đã học hành đệ tử của nhà Phật. Chúng ta ngồi tham thiền ở đây nhưng mà nghĩa vọng chúng ta là thực hiện đức Phật để tiến tới đánh lễ này, đánh lễ Đức Phật, chúng ta là Phật tử giống của Ngài, không có đi sai. Thì chúng ta phải nghe Ngài, nghe những cái gì. Cho nên các bạn nhìn đi tham thiền gặp định có những cái điểm sáng suốt hay vô cùng. Đó là cái pháp của Ngài đang giảng ở chỗ nào mà các bạn chưa, và các bạn nhân được cái gì pháp đánh thức được tâm hồn và thấy được sung sướng câu này đem lại nói cho bạn nào mà nói được thì mình thấy từ cái nhẹ ở trên người ta chiếu cho mình và từ cái nhẹ của mình thanh tịnh hướng được nó tiếp thu một phần chưa tiếp thu trọn lại thì về mình quên mất nên để sáng nói lại mình quên mà nhớ cái giây phút hay ho lắm chứ đó. Nhưng mà vẫn là ta mà không biết thế nào cố gắng. Cố
chứ không đặt con chưa chưa mất thành tự ở chưa đủ chưa khôi phục thành tự cho nên ráng tu thì khôi phục thành tự thành tự đó cũng đó trách nhiệm nghe những lời giảng gì khi lâu đang đi đang làm việc động loạn nhưng mà khi ngại chỉ một cái thì chúng ta đi minh nhận mở trí định và giảng dạy tức khắc bất cứ trường hợp nào mà xảy đến thì có sự quan thiết gì. Vì chúng ta, tại sao chúng ta được cái may mắn đó? Vì chúng ta niệm những nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật như kết học của nhà. Chúng ta niệm mà bắt được cái nguyên lý của mình sau khi Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên cái sáng suốt sẽ mở ra. Cho nên nói Nam Mô A Di Đà Phật mà không hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật sáng. Chúng ta đã phải không hết. Chúng ta là con người mới đi không. Hỏi ra từ cái gì, bố là cái gì, phải hiểu. A là cái gì, B là cái gì, Đa là cái gì, phải hiểu. Chúng ta mới thực sự con là con người đi tu. Tu tiến, tu được, tu bổ, sửa chữa cái sự kiến thức của chúng ta và trở lại được căn bản sáng suốt. Chứ không phải ở trong vùng mình. Thành ra các bạn hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta tính các bạn không có lý thuyết nào mà nắm vô trong tâm hồn của bạn thằng này. Các bạn nắm được nguyên lý thì tự nhiên các bạn có thể trở về với sự quân bình từ lục tâm hồn. Tập giác được phát triển. Tập giác được. Cho nên phải hiểu rõ nguyên lý trên cuốn sách chỉ thiền thực hành vào đây cái nào cũng cần cái kia nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ các nghĩa như là về khi pháp hành thiền đó trong giai đoạn đầu á là niệm ba lần Nam Mô A Di Đà Phật trên 60 sao không có nghe. Thành ra từ đó giờ không có ai biết niệm đó thì bây giờ chỉ điều chỉnh lại thôi chứ không có sự đổi.
Hôm nay con xin trình bày về Pháp Luân Thường Chuyển là một trong những cái ba pháp rất là quan trọng. Sau khi con gom góp các câu hỏi về trong những cuốn vấn đạo, trong những cuốn khóa học của bên Phật Nâng và gần đây những cái băng giảng của Thầy, thì hành giả thở Pháp Luân Thường Chuyển có ba cách. Có lúc thì Thầy giảng hết phải mãn, hết vô cùng, hết không còn hết được nữa. Như vậy cho những người tu mới bắt đầu vô trong vòng 6 tháng đầu đến 1 năm đầu phải hít mạnh, đúng như vậy không?
Vô thì phải hít. Khi mà tu lâu á cũng hít, mình càng nhẹ là càng mạnh. Ban đầu không hít vô mạnh là nó không có gây được cái tâm tập quán hít vô. Hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Cho nên ta giới hạn đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu chứ không phải hít quá như đơn điền như là đi học nội công. Cái đó là khác, cái đó là tập thể thao thôi. Còn cái này là hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, luồng điển nhẹ nhẹ, nó khai mở cái luân xa ngay trung tim trái cực. Thì cái thủy khí nó mới dẫn tiến thẳng từ sinh sống lên tới khối óc, tới môi trên là động mạch, nó chuyển chạy rõ ràng như vậy.
Kính thưa Thầy, ngày xưa khi mới vào thiền, con có nghe bạn đạo kể về việc Thầy dùng điện phá mây để chứng nghiệm về điểm quang. Con không tin, chỉ nghĩ đó là huyền thoại. Sau một thời gian tu thiền, khi con trụ điểm ngay luôn xa chân mày, nhìn thẳng lên cụm mây nào thì cụm mây đó tan đi, con mới hoàn toàn tin tưởng điện quang của người tu có thể phá mây được. Xin hỏi Thầy, một, tại sao điện quang có thể làm tan mây được?
Thủy điển tương giao. Mây là gì? Mây là nước tụ thành. Mà điển của cơ tạng mình cũng từ nước xuất phát ra. Thủy điển tương giao. Mà cái ý mình là mạnh, nhưng mà làm những cụm nhỏ, cái ý mình tưởng nó tàn. vì nó tương giao với nhau chứ không có cái gì khó khăn, không phải là cái khó chia. Nhưng mà nó tương giao rồi cái ý tưởng lành muốn tan tốt cho đẹp được thành tâm ý tưởng nó mới giải ra. Cái điển trong cơ tạng của mình với cái nước hai cái này tương giao tương hành với nhau, liên kết với nhau. Cho nên chứng minh phòng hộ lúc nào cũng trụ, cái ý chúng ta muốn nó thành tâm.
Trong vòng mê chấp lẫn quẩn, có nhiều người tu cạo trọc đầu tu nhưng mà lẫn quẩn không có phát triển. Chính mình ổn định thì những chấp ngã như ánh quang nó xuất phát từ ngay trung tâm Bồ Đạo, nó mở ra đường lối bạn rất rõ ràng. Bạn tưởng muốn phá mây thì mây tan, muốn không có mây không có mây. Vì thì những tương giao cơ bản, cơ tạng của các bạn là điển và nước. Mà đường nước tương giao, ý động chuyển thì tự nhiên nó phải chuyển, đối phương nó phải chuyển. Cái đó không phải khó khăn, cái đó không phải là chuyện siêu diệu mà có người có thể làm được. Cho nên tương lai tất cả sự vận hành, ngày nay chúng ta đi chiếc tàu này thấy tối tân như vậy nhưng mà cũng vẫn gù ghề, rồi sẽ đơn giản quá, càng ngày nó càng đơn giản quá. Ý tưởng tâm thành, người tu phải thanh tịnh. Chúng ta tu, ta đi tới cõi tiền cõi Phật không có khó khăn. Trên kia nhiều cảnh rất đẹp, rất tươi sáng, rất vui. Còn vui hơn cảnh của chúng ta đang ngồi đây. Vì hậu quả không tốt, cảnh của chúng ta đang ngồi đây hậu quả không tốt. Nhưng cảnh về điển giới thì hậu quả rất tốt. Nó chỉ tròn trịa chân lý, không có bao giờ sức ngoại hay sức mẹ được. Cho nên chúng ta tu cứ vượt ý chí, cứ nghĩ, cứ nuôi dưỡng cái tinh thần đó để đi, thay vì giải thoát là đi không có ở. Giải thoát là đi không có ở. Và nhớ kỹ, ở là tranh chấp, luôn luôn lý luận và tranh chấp, đó là ở, không bao giờ phát triển. Các bạn nghe qua những lời nói của người ta, các bạn kỳ niệm Phật mà thôi. Lý luận tranh chấp là chỉ ở, không có bao giờ đi được. Thì việc của ai có luật nhân quả hết, chúng ta cứ giữ tâm thanh tịnh và tu tiến là đủ rồi. Thì các bạn nhìn một năm sau, hai năm sau thì hoàn cảnh các bạn thay đổi rất nhanh, rất sáng suốt. Từ hồi nào giờ các bạn không học cái môn đó rồi tiến qua cái môn đó, các bạn cũng nắm vững người được. Vì có ý chí mới có thành tựu, mà các bạn nung nấu ý chí rồi sự thành tựu nó đâu khó khăn đối với các bạn. Cho nên tình thương và đạo đức đối với mặt tiền chúng ta giải tỏa. Phải cần có đạo đức, làm những chuyện mà chúng ta không có thể chịu được, không có thể cho người khác chịu. Cái nào chúng ta có hưởng vui được thì người khác mới là vui. Tất cả cho nên kỳ đại hội này, anh chị Bùi Đức Tông nghiên cứu từ ly từ tí những cái gì tôi nói, và anh chị đã chứng nghiệm được mọi việc, đem chúng ta đến đây. Ngày hôm nay chúng ta lại hướng trọn lành những cái công người đi trước đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta nên cảm ơn thay vì quán trách.
Về trong cái tiểu thiên địa chúng ta, cái nước đó có phải là có sự liên quan với điểm hay không?
Nước với điểm là liên quan với nhau, không ngừng nghỉ. Thủy điển tương giao, nước và điển là tương giao. Cho nên mình để cái dây điện của điện nhà đèn nó để vô nước đó, mà bên này mình đụng điện nó cũng việc gì. Thì thủy điện tương giao chứ, ở trong này không có nước, đâu có hoạt động được. Có nước không, không có điện không được, mà có điện với có nước mới hoạt động được. Cho nên cái xác chết nằm đó đâu có điện, kêu nó đâu có đứng dậy được. Mà bây giờ chúng ta đang nói chuyện gì đây? Ta chưa nói mình cũng hiểu được mấy chục phần trăm rồi đó. Có điện mới mau lẹ thôi à. Thế bây giờ văn minh vật chất đã cho chúng ta thấy là không có điện lấy gì có cái hình ở trong cái tivi cái này. Máy này đầy đủ hết rồi, giật cúp hết rồi, điện ở trong đó có hình không? Cái hình này là sao? Cũng có trong chấn động lực cấu trúc thành cái hình. Mà nếu mà 50 xích và đem đi 60 xích xài nó cũng khác. Và nó không đúng không? Thì Chúa ở đâu? Chúa cũng ở trong từng số điển quang. Thì bây giờ mình làm cái chấn động lực của mình tương đồng với cái từng số. Nếu Chúa ở đài số 12 mà mình bấm đài 13 làm sao có Chúa? Thì có một ông Chúa thôi. Mà triệu triệu ức ức người đồng một thời gặp Ngài nếu trình độ đi tới đó. Chúa Jesus Christ đã nói rằng muốn đến với Chúa Cha phải qua ta. Thì qua ta qua cái gì? Qua trình độ của ta. Qua cái tình số đó là gặp cha rồi. Người đang ngược lại yêu cầu Sisi dẫn tôi đi gặp Chúa. Vì ta khôn hơn Chúa sao? Cho nên mình phải thực hành những cái gì Chúa đã và đang thực hành. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng công ơn của Sisi rất lớn. Nhiều người ca tụng Sisi bao giờ thấy được Sisi. Tại không chịu thực hành. Vì lý do này, lý do kia, lý do nọ nói thế rồi một con người giới hạn có mấy chục năm mà chết. Không gặp Chúa được. Cho nên mình nói phải thực hành. Không thực hành có nói bao nhiêu cũng vô ích. Vì bây giờ có mười quan thì đọc sách đọc tôi muốn đuôi mắt cũng có nữa. Sự thật là phải tìm sự thật.
Kính thưa Thầy, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là thanh tịnh. Tại sao Nam không là không khí, Mô không là lửa? Xin Thầy giải thích rõ ràng thêm ở nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật này.
Tôi đã cắt nghĩa bằng giấy trắng mực đen. Chính tôi đã nói vô băng rất nhiều, nhưng mà mọi người không chịu nghe, cứ lý luận mãi. Nam là cái chấn động lực rõ ràng. Nó Nam nó có cái cuối cùng chấn động lực của nó. Mà nói về cái đó, nó Nam nó chấn động thì nó tập trung ngay cái chỗ cái mắt điển này, nó xuất phát ra lửa, nó mới có ánh sáng. Cho nên chúng ta tu thiền có soi hồn rồi nhắm mắt ở đây mới thấy ánh sáng. Nam không phải là không khí, nhưng mà Nam nó quy định tụ cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ cũng như khối óc của nó, nó mới tụ thành ánh sáng. Cho nên ánh sáng mặt trời chấn động lực vô cùng mạnh. Cái đèn video cái đang chiếu chấn động lực nó mạnh, nó mới tạo ra ánh sáng. Thì chúng ta soi hồn thét rồi, hai cái mắt điển này, hai cái xuất điển nó tìm một giao điểm, nó bực ánh sáng ra. Nó thuộc về Nam là lửa. Thì chỉ nói chữ Nam nó mới tụ lên chỗ này, thì cái mắt điển mà soi hồn nó mới xuất ra hai cái, nó hợp lại, nó mới phóng ra lửa. Còn Nam mà nói Nam là thành không khí là không được. Nó không có lý do và không có chỗ trụ. Còn Mô là sự thanh nhẹ. Nói không khí là nói gì? Cái tình số thấp, người chưa tu, chưa hiểu. Còn những người mà tu rồi, trong không mà có. Trong cái không mà có. Mình thấy cảnh vô hình. Đó. A nhâm quý gồm thân thâu nơi thận. Nói chữ A là chuyển chạy ngay cho trung tim tới thận. Đó. Nó là thuộc về cái quẻ nhâm quý. Nó là thủy. Nó thuộc về nước. Thủy điển nó phải tương giao. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Đó. Di là sự phát triển. Và phải giữ tinh khí thần mới có sự phát triển. Mà tinh khí thần lũng bại là không bao giờ có sự phát triển. Cho nên nhìn mặt người tu, có người tu nói rồi tôi tu đắc rồi, bây giờ tôi không thèm thiền nữa. Thiền là ngu, là dại. Tôi bây giờ cứ đi chơi bời, tôi đi nhậu nhẹt đây. Thử coi, đi làm đi. 3 năm thôi, không quá 3 năm sẽ thấy các bạn tiêu tụy vô cùng và bệnh hoạn vô cùng, không có sự thật, sẽ thất bại. Chứ đừng có nói tôi bây giờ tôi không cần thiền đâu, tôi ăn nhậu tự do đi, thế rồi coi tánh nào tật nấy, có thề có khai có đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc là cũng phải bị đọa. Cái đó là bảo đảm 100%, không có thể giải thoát nổi. À, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Nam mô a, ba cái này nó hội lại thì nó biến thành một sắc thanh tú nhẹ nhàng. Thì chúng ta ngồi ở đây, nếu mà chúng ta không có màu vàng, chúng ta cứ đi chơi bờ ăn nhậu, cái sắc mặt của chúng ta càng ngày không còn cái màu vàng đó nữa, nó làm con người như đi tới chỗ chết, càng ngày càng lụy, cơ tạng không ổn rồi, thì con ma nó sẽ thường trực trụ nơi đó. Con ma nó mới sai khiến người tu đi làm sai quay như vậy, cho người tu quyết diệt trừ những cái bản chất dâm ô mà trở về với chân giác, nhưng mà bị suy lụy, cho nên bị con ma áp đảo, tà khí áp đảo, và nó buộc thân tâm phải hạ từng cơ sở, cho nên mặt mày càng ngày càng khóc khát và không có phát triển nổi. Mượn đạo lý nói chơi thôi, chứ còn tâm thân không có ổn đâu. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, mình chỉ biết sửa tâm sửa tánh để nắm cái cơ đồ xa vệ quốc này, để mỗi ngày mỗi được thăng hoa, tận độ ta và ảnh hưởng chúng sanh. Đó là một đường lối rất rõ ràng. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi đắc đạo rồi, tôi đi chơi, cứ thử đi chơi. Mỗi đêm mỗi nhảy đầm tới 12 giờ khuya rồi ăn nhậu vui thích đi, cứ vui đi, cứ thế nào. Những cảnh đó người đời, những người mà bước vô đây tu là những người đó đã chơi qua rất nhiều rồi, đã bị hại cơ thể rất nhiều rồi, rồi may mắn cho không mang cái bệnh nặng. Nếu mang cái bệnh nặng là không có cách gì cứu chữa. Chứ đừng có nghe lời thiên liên rồi tự hại mình. Nhiều người được chúc à, điển này điển nọ, làm phép này phép nọ, rốt cuộc cũng bị kẹt trong cái giới tà xâm mà thôi. Cái chuyện này là tôi kinh nghiệm ở Việt Nam rất nhiều. Tôi khuyên rất nhiều người, mà chính những người đó chống trả tôi và đi nói xấu tôi, mà lập cái đạo riêng, nhưng mà rốt cuộc cũng thất bại, tội nghiệp. Tới bây giờ cũng bị thất bại, không phát triển nữa. Có người thì nói tôi phải chơi cho thỏa mãn, bởi vì tôi đi tới trình độ này tương đương với ông Tám hay là hơn ông Tám, chứ không bao giờ tôi thua ông Tám. Rồi năm thê bảy thiếp sanh ra bệnh ho lao. À, bởi vì có được cái phép của ngũ hành giúp cho người ta uống nước hết bệnh, cho nhiêu đó thôi, để cái ly nước trước mặt chiếu vô rồi cái bệnh nhân uống cái nó hết. Mà một số nào thôi, tôi nói chỉ một số nào thôi, còn thân của anh không lo, cả anh sẽ khổ. Anh nói tôi cất cái cốc riêng để tôi tu, chứ tôi không có dính dấp. Nhưng mà cái cốc đó nó tai hại lắm. Thì hỏi tai hại nào? Bởi vì mỗi ngày mỗi người tôn trọng đề cao anh, hẳn nhất là đàn bà sẽ vô cốc anh, từ lúc đó anh mới sanh bệnh. Không tin, nhưng mà tới lúc đó rồi, có mấy bà phục vụ rồi thì tới hư phổi luôn, tới chết. Tới giờ bệnh gần chết, chỉ khóc với tôi thôi. Tôi không có tin ông Tám, tôi mới có ngày nay. Tôi nói thôi, cơ duyên tới đó, kiếp sau gặp cũng được. Tôi biết nói sao bây giờ. Không nên dạy người khác trở về con đường suy lụy, trụy lạc, hại tâm thân. Luật trời có hết, không có chạy chối đâu. Cho nên các bạn tu vô vi rất tự do, nhưng mà đã nắm được cái chìa khóa phải trì tâm đi, đừng có chán nản giữa đường và đừng cho ta là hay. Cái bản chất phản trắc đó không có lợi lộc cho cá nhân và cũng không có giúp cho quần chúng được. Ra trở lại với tâm thân, tu hành tinh tấn để tận hưởng cái nguồn gốc sẵn có của chính mình.
Những thắc mắc cứ việc phơ bày ra để tìm lối thoát cho chung chứ không phải lối thoát cho chính mình. Không có chuyện hữu ích cho cá nhân mà hữu ích cho đại chúng. Từ hồi nào giờ giữ làm bí mật, ta pha ra để tìm một đường tiến, tìm một bước tiến rồi thì chúng ta sẽ tự tiến. Cái khởi đầu là quan trọng như vậy. Cho nên có gì thắc mắc nên hỏi, và nên thiện thiện giữa bản đạo và bản đạo nên hỏi, nên quan thông mọi sự việc. Chúng ta còn sân, chúng ta nhìn nhận ta sân. Còn ngu, nhìn nhận ta ngu, chúng ta mới học và tiến được. Cho ta hay là không bao giờ tiến nổi. Còn gì thắc mắc?
Dạ con, thưa thầy, cái chữ chuyển của thầy hồi nãy con chưa được hiểu rõ.
Chuyển là nó đi lên từ cái trường thì nó lưu về trường, mà thân nó tiến về thân chỉ một chuyển, một cái luân xa đi một vòng quanh trong cơ thể như thế này. Chuyển
vòng từ chị anh thầy nói rõ cái vòng cái chiều của tai quay này,
theo cái chiều của nó là từ cái đất mặt. Chúng ta tu ở đây chúng ta thấy chiều này xuống để ngừng tu lên bộ đầu, cái đất mặt nó thông tới đây rồi cái này, cái nhâm mặt nó thông, là hai cái tiếp nối với nhau nó mới chuyển. Chuyển trong lúc chúng ta nhắm mắt thấy nó xuất ra thì cái đó là tới cái trình độ mà thông ở bên trong mới được, một người mới không hiểu cái chỗ đó.
Dạ, tại
cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, khi nó chuyển chạy rồi nó ra ngoài, cái tâm thức nó càng ngày càng nớt rộng ra, nó không còn cái chỗ eo hẹp và nó không còn cái chấp mê nữa, nó đi tới chỗ gì sáng suốt, huệ tâm khai. Nó còn chấp mê cũng như nó muốn chuyện này nhưng mà nó giấu, nó muốn nói nó cũng dám nói, cái đó nó ở trong cái chấp mê mà nó khai mở ra rồi thôi hết.
À, xin lỗi thầy, xin lỗi sau còn nhiều bạn khác có câu hỏi khác, chúng xin sau dừng video lại cho.
Dạ, thưa cái này rất là quan trọng.
Để không hỏi. Dạ, cũng đúng không?
Bởi vì thưa thầy, con có một cái sai lầm là con chuyển theo cái ý, tức là trật tự theo Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái vòng nó đi từ đây mà nó đi ra ngoài xa và nó đi lên.
Trật lắc hết rồi, đi ngược dòng rồi.
Dạ, đó cũng hỏi rõ thầy cái chỗ đó là gì?
Cái đó là trật lắc. Cái đó là cũng có một cái pháp người ta tu ở Hồng Kông như vậy. Cái ông, những cái ông đa thê thì tu vậy. Thì ngài Hồng Kông nó có cái group đó. Tu như thế này nghĩa là ngồi, cái ý mình chuyển vô trên trái cặp, nó phải đi dòng.
Dạ đúng.
À, đi dòng vậy. Cho nên đi như vậy con người nó dâm tánh nhiều hơn, cái dục nó đòi hỏi nhiều hơn. Cho nên ổng có hai ba bà vợ ổng chịu nổi. À, tôi có ông bạn giàu lắm ở Hồng Kông bây giờ nè, nghĩa là sáng nào ổng cũng lội, nghĩa là lạnh mùa đông cũng lội, nhưng mà ổng tu không nên tu cái này, ổng ngồi vậy. Cái này ổng tập trung đi xuống cái cặp, không có chỗ khác nữa, cho bổ thận như thôi. Mà sáng nào ổng cũng lội, ổng sợ lạnh. Ổng năm nay 70 tuổi.
Dạ thưa đó, cái đó là vì cái ý của ổng dùng, nhưng mà con làm thì con, bởi vì chữ A nó có nghĩa là tình thương của Quan Thế Âm. Do đó khi mà chuyển như vậy là chuyển con theo một cái ý niệm là chuyển cái tình thương vào trái cành.
Không được, cái đó trật rồi. Bởi vì cái A đằng này là thủy điểm tương giao, chứ không có dùng cái lý mà để tạo cái kẹt ở trong cái quyền. Bởi vì A là thuộc về thủy, thủy điểm tương giao là nó mở, nó chạy trên từ ở dưới cái cặp này mà đi lên trên bộ óc. À, mình đã nói rồi, cái A là tình thương của Quan Thế Âm là trật rồi, không phải vậy. Bởi vì chúng ta nói A, coi thử cái chấn động lực nó chạy tới đâu mà nó ngưng chỗ nào. À, Nam nó chạy tới đâu mà nó ngưng chỗ nào. Mô nó chạy tới đâu nó ngưng là toàn là điểm để khai thông lục thông, khai cái thức lục thông mới là đệ tử của nhà Phật. rồi mình lấy cái kia là kẹt hết tạo, kẹt hết tội không được. Bởi vì trong sách ở đây duyên không có phải vậy, cho nên nhiều người làm sai được trách cái pháp không có đúng. Ở đây là mở mặt đất và mặt nhâm, mở là dưỡng sinh trị bệnh. Đó, nhâm đất bất thông thì bệnh hoạn trị miên, nhâm đất thông thì con người bị bệnh hoạn và cởi mở. Thấy không? Người ta đi trị châm cứu đó, đi học khóa châm cứu biết mặt nhâm mặt đất nó giá trị ở chỗ nào thì cái tu thiền này nó y như trong đó. Nó được biết cách để tự vệ cho cái xác được yên ổn. Cái làm vậy là sai. Anh coi lại cuốn sách công phu ha? Và coi lại những cái video test mà tôi đã thực hành và tôi đã giải thích rất rõ ràng. Đừng có làm sai nữa. Anh làm sai như vậy á, cái thần kinh đằng sau nó yếu á. Nói là phía sau A là tình thương qua với ông á, con ma nó sẽ không mở. Rồi nó ù, thấy qua cái ông đẹp quá. Mình phải đi tới gặp quan Thế Âm, vô nam vô nữ. Tụi tu này tu vô vi mới chịu sắc. Còn nam còn nữ là để độ những người học mà thôi. Chứ còn người tu vô vi phải đi tới thấy ngài vô nam vô nữ mới là đúng quan Thế Âm. Cho nên tụi vô con này nó dữ lắm, phải đi tới nơi thì không có chịu thua, nhất định không chịu thua. Còn sống sót một giờ cũng phải tìm cho kỳ được cái siêu phàm văn minh của thượng đế.
Thì bác ạ, các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Gồm ý chí cương quyết tộc cho mày ngồi tới chết, thức tâm tao mới đứng dậy thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng. Các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai hết. Sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi và từ miếng đất ô trược tâm tối mà tôi khai thành phúc điền để đàm đạo với các bạn ngày hôm nay, để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp thủy của các càng không vũ trụ đang chiếu cố các bạn, chỉ chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm mở trí và tiến hóa trong cộng đồng tâm linh thật sự đóng góp, chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có cầu phúc đáp. Trong thực hành các bạn thấy rõ. Cho hôm nay bữa đầu tiên đến giờ, và tôi cũng rất mừng tái ngộ các bạn ở đây. Chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn, đóng góp cho nhau và xây dựng luồng điển càng ngày càng thanh nhẹ, và chúng ta sẽ đâm đi trong một tòa sen tốt đẹp về quê xưa chốn cũ, không còn lệ thuộc những chuyện u ơ nữa. Thực hành để đạt có. Chúng ta từ gốc của chúng ta, từ nơi thanh nhẹ hương thơm giáng lâm xuống thế gian, chứ không phải từ ô trược. Nhưng mà chúng ta đang bị giam trong cái cơ thể ô trược này mà thôi. Cho nên chúng ta thức giác rồi, gom cái phần đó để trở về độ ta và độ tha. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Cho nên một chữ như thị ngã văn này là cái ý muốn của Đức Thích Ca. Một người truyền pháp cũng vậy, muốn đem những cái gì tinh vi độ chúng sanh. Mà những người chúng sanh ở thế gian làm sao độ? Vì nó không biết cái điểm tâm ở nơi nào. Nhưng ngày hôm nay những bạn đạo vô vi dùng trung tim bộ đầu, đó là điểm tâm. Điểm tâm các bạn tập trung đó hướng thượng thì chư Phật truyền Phật, truyền điển ngay cho chúng ta. Pháp thủy dưới tư trên đầu của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó trong cái thức của các bạn nghe, chứ không phải nghe người ta nói xào xào trong lỗ tai, cái đó là tà. Còn cái thức của bạn, các bạn nhận như một tâm tâm tự tự. Khi mà nhắm con mắt như vậy, đương ngồi thanh tịnh không biết gì và cảm thức một triết lý vô cùng sâu đậm mà không bao giờ mình có thể nghĩ được, đó là tâm tâm tương ứng. Chư Phật đã truyền bá ngay trung tim bộ đầu của chúng ta. Cho những người tu vô vi, nó may mắn nhất chỉ trụ tâm ngay trung tâm bồ đạo để có cơ hội tâm tâm tương ứng với chư Phật. Mà do cái công phu dày công hành đạt trung tiên bộ đầu đầy đủ điển thì rất dễ dàng. Ngài sanh dạy chúng ta trong nháy mắt chúng ta hiểu hơn. Không phải mất thì giờ nói như âm thanh tôi nói ở đây, không có sử dụng cái đó. Ý Ngài chuyển là chúng ta hiểu được. Cái đó kêu bằng tâm tâm tương ứng. Cho nên nhiều người tu không hiểu, nó điển này tới đầu tôi, điển kia tới đầu tôi, điển nọ nó tới đầu tôi, cái đó là trật. Mình phải mở cái hào quang sẵn có của chính mình hướng thượng, rồi lúc đó bên trên nó chiếu hòa cái hào quang của Ngài cho chúng ta, phóng cho chúng ta một chút, thì chúng ta hiểu theo sự tri giác trình độ của chúng ta. Chúng ta biết đây là ai, ai đang về với chúng ta, ai đang giáo dục chúng ta, ai đang đem thanh quan hộ độ chúng ta, mở tâm ngộ tri vô cùng. Nhưng mà muốn có cái đó phải hành, phải thân ngoại thông thì phải hành. Và hành cái gì? Đem hành các bạn làm pháp luân thường chuyển là lắp cái tinh đi, rồi nó mới lên trung tâm, mới đi chỗ cái như thiện ngã Phật, nghe rõ, thấy rõ, hành rõ, khi bằng tâm tâm tự tin.
Chúng ta đem truyền chạy vô trong tâm thức của mọi người, dùng pháp vị sửa thay mọi người, chạy như nước rót rót trong ấp con, đó là pháp vị.
Thấy gì? Thầy nói cho con là con một, con thấy là thầy nói cho nó là pháp vị.
Thấy cái gì? Thấy cái gì?
Thấy ánh sáng và nước.
Đó là pháp vị. Pháp vị về thanh quan chiếu cho mình cũng là pháp vị. Ta độ cho mình thanh nhẹ, lời nói này cũng độ cho mình thanh nhẹ, mà cái thanh quan thấy đó, tâm hồn cũng thanh nhẹ. Pháp là cái điển chạy như nước vô nhẹ nhàng.
Thưa thầy, cuối ban mới này thầy có giảng về pháp lực. Thưa thầy giảng thêm về pháp lực.
Pháp lực là hồi nào giờ con chỉ lo bề ngoài, như người có chồng lo cho chồng, lo cho con, rồi nghe chuyện gì ông lên, ông này lên chức, bà kia xuống chức cũng lo chuyện người ta không. Đó là nghiệp lực, có buộc mình thì nghiệp lực. Còn mình hành, mình giải ra thì tự lực nó càng ngày nó càng phát sáng, đi lên trên khối óc là pháp lực càng ngày càng dồi dào, thừa tiếp được cái điểm của bên trên, hai cái tương hội rút lên thì con người nhẹ trễ mà không có phiền phức.
Đó là pháp lực.
Pháp lực, pháp mình đang hành á, pháp là thủy giả, là cái đường nước ở trong người của mình, mình đảo lộn tình thế và đưa nó đi lên thay vì nó đi xuống, thì nó thành một pháp lực. Khi mà luồng điển tôi đi lên, mà người ta tấn công tôi đi lên, tôi có tấn công người ta đâu, tôi không mất lòng người ta đâu, mà tôi phải bị người ta trả thù. Không có chuyện đó, tôi rút đi lên mà tôi không có mất lòng người ta. Còn người thường á, thấy chuyện ai có chuyện gì nó đồ thêm và nói xấu thêm, làm cho khổ tâm người ta, chính nó khổ mà nó không có biết. Để thằng báo chữ người ta đủ chuyện, có lợi lộc gì cho chúng ta chứ đó đâu, hại thế đó. Mình hại người ta, có một ngày nào người ta hại mình cũng chịu uống nổi. Chứ luật nhân quả có đến có đi, mình phải hiểu nguyên lý đó thì con người sống bình an. Mọi người thực hành vô vi thì mỗi ngày nó sửa tiến tâm thức của nó. Tất cả sự đi đứng ngồi nằm của chúng mình là nhiệt điện, mà càng ngày càng sửa cái chiều nó đi lên, hòa hợp cái nguyên năng của cả càng không vũ trụ, nó đi như pháp luân thường chuyển nó đi vậy. Thì mình thấy đâu có gì mà khổ đâu. Pháp lực mình mạnh trong thanh tịnh là nó giải được cái trường. Còn cái kia nó cứ đi ngược, nó hút cho thôi. À, người ta đứng nghe bà ăn bệnh nó đồ thêm này, bà đó hôm trước ác lắm, bây giờ bà mang bệnh là đúng này kia kia nào, rồi bà giận nếu anh tư phân bà nói nó chữ tiếp nữa, nó diễn chuyện khác. Cho nên ở Việt Nam có thứ kia mà nó thiếu tiền mình, mà mình không cách gì đòi được, không mướn luật sư cũng đòi không được. Cứ bà ở Việt Nam chuyên môn chửi cho nó trả lại tiền. Có người chửi trả lại tiền, có người nó chửi tới đến nỗi ở nằm trong nhà chết luôn. Có sự thật vậy đó, tức quá chết luôn. Cái đó nó còn mạnh hơn luật sư á.
Còn những người tu mà quá mê tín, thế đó là cha, thì cũng có chỗ khác bị lợi dụng. Con ma cũng vô xin cha, con quỷ cũng vô xin cha, nói chuyện hơn cha, nhưng mà thể hiện một cái phép màu không có làm được. Cho nên chúng ta học cái khóa nhịn nhục, mà đi ngược lại chương trình của sự nhịn nhục, thì chúng ta nghĩ sao? Thứ nhất, trưởng ban tổ chức phải giữ trật tự cái đã. Thứ nhì, các bạn nghe và tìm hiểu, đó là đi trong chương trình nhịn nhục. Rồi còn anh Tư ra về, anh Tư có ác ý đối với bạn đạo không? Đó. Vì thương bạn đạo, muốn nó làm này nó không làm, muốn làm kia nó làm, nó hạch đông hạch tây, nó làm tùm lum, thì la đó cũng như một người lớn tuổi đàn anh la đàn em, nó không có cái gì tổn thất hết. Khi mà la rồi còn người càng thương đàn em hơn, thấy chưa? Tại vì cái chuyện đó không có gì mà phải hàn gắn trở lại, đó là tự nhiên học. Nhưng mà buổi sáng đó là tôi đã nói rồi, quả quả tương giao quả, thì bây giờ anh em còn thương anh Tư nhiều hơn, hiểu tánh ý anh Tư nhiều hơn, rồi anh Tư là hiểu cái sự chậm trượt của anh em nhiều hơn, rồi mong sao anh em đồng tiến với anh Tư. Chứ anh đâu có cái tâm mà nghi kỵ ai đâu, có cái tâm ghét người ta thì anh đâu có tới đây làm gì, thấy không? Cho nên cái tình thương nó không phải trong một khía cạnh và cặp mắt chúng ta mở ra thấy, nó ẩn tàng trong tâm. Mà khi mà người con thức giác rồi, hiểu thấu triệt tình thấm thía người cha đời đời bất diệt, thì người con nó không bao giờ biết nói một lời nào hơn bằng mấy nước mắt. Chỉ nghĩ tới cha đang trông chờ sự tiến hóa của mình. Mình là người phung phí và chỉ làm sự tiêu hao, phá hoại cơ cấu của đấng cha là. Ngay thể xác của chúng ta đây đã phá hoại rất nhiều, rồi đâm ra đòi khỏi đủ thứ. Áo thì thiệt đẹp, quần thì thiệt đẹp, mặt thì đắn đầy son, nhưng mà trong tâm rạn nứt từ mảnh mỏi, thì cái đẹp đó nó không hòa hợp với đẹp siêu nhiên. Cho nên phải trên xuống cái chửi, chửi là cho loài ma quỷ, loài không biết thương yêu, loài không biết xây dựng. Công ơn của cha đã làm ra biết bao nhiêu cho chúng sanh, ngày hôm nay nó trình diện với cái mặt quỷ chứ không phải mặt người. Nếu tâm nó xa cách, tâm nó rạn nứt là cái mặt con quỷ. Mặc áo thì lành mà tâm thì nứt mẻ hết rồi, thì nó biến thể thành con quỷ. Cho nên vì đó cha mới giận, để la nó lên, chửi nó cho nhiều, để nó tức tâm. Ai cũng có cái nóng, nó sử dụng cái quả nó lên trên bộ đầu, rồi ngài cắt cái quả mỏ để cho nó được lưu dụng cái tà khí trong nội tâm nữa, rồi nó sẽ trở về với thực chất của chính nó. Lúc đó nó mới nhìn cha nó hay là những anh em nó được. Cho nên chúng ta không phải là quần áo bề ngoài đây là sang trọng đâu, ăn thua cái tâm chúng ta làm. Tâm chúng ta trước sau như một, giữ trọn, không nên cho nó sức nghèo.
Nếu sức mẹ thì ở trên rồi, ta thấy ta cũng như thằng ăn xin bận áo rách dưới. Các bạn xuất hồn ra rồi đi bạn đảo có nhiều người cái tâm nó rạn nứt trầm trọng lắm, mà nó không biết làm sao hạ em. Cho nên người đời khuyên nó phải tu tương thượng, giải mê pha chấp thì tâm nó không còn bị sạch nữa, nó sẽ có cái áo giáp lành, nhưng nó hướng thiện để cứu độ chúng sanh thì nó sẽ thật sự mang cái áo giáp tình thương, đó là sắc đẹp của nó dân trời. Chứ bây giờ ở đây thì giờ dùng hóa chất tha cái cách mấy đi cũng không phải đẹp. Cái tâm còn phân cách, tâm còn phân chia địa vị, tâm còn chưa chỉ hòa, tâm còn bị sức mẻ vụn nát. Thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội hồi sinh trở về nguồn cội, miệng chúng ta kêu trời.
Hồi xưa con còn chưa có tu thiền thì con ra ngoài trời con dòm con thấy những hạt sa nhỏ chẳng như cát như ngân quăng như này chiếm đầy hết đó là hạt sa này.
Hạt sa hồi lúc anh đi chiếu anh dòm tới từng điểm anh thấy cái điểm này chỉ điểm như nha.
Thì bây giờ là ở lúc mà con ngon
mây mây tan
con
nhìn mây mây tan rồi đấy chỉ điểm như nha. Mây là nước cái gì mà mặn.
Khi con ho mạnh đi nữa thì con thấy cũng giống như hột gạo lớn mà nó sáng chớp chớp luôn. Con bị ho mạnh thì cái đó là trường hợp gì?
Cái đó là cái chấn động của chỗ ngực nên nó nhanh quá, nó biến ra những cái điểm vậy thôi. Một cái mà thấy rõ vô hình ảnh mặt trời cũng thấy hạ sáng. Không có hạ sáng làm sao lập được cái nguyên khí xuống vũ trụ, xuống thế gian.
Cho nên chỉ có tu thiền mới tìm tàng lại những cái gì mà chúng ta mất. Cuộc đời chúng ta thấy rõ hoàn cảnh là ân sư, thế gian thiếu thốn đủ chuyện mà chúng ta cố gắng đi tới sự thanh tịnh, hòa ái tương thân của mọi người thì tự nhiên chúng ta sẽ có tất cả. Nhưng ngày hôm nay những người Việt Nam đã đi khắp thế giới, năm châu để tìm tàng lại sự mất mát của bao nhiêu kiếp. Mà nếu người tu về tâm linh thì thấy rõ hơn. Thấy chúng ta đã mất cái vốn thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Những người sống trong chế độ vật chất thì đua đòi vật chất chỉ đồng tiền trên hết. Nhưng mà rốt cuộc là cũng phải tâm linh mới giải quyết được. Sự đau khổ trong nội tâm không có thể phơi bày cho tất cả mọi người. Mọi người tự hiểu và tự tu, tự thanh tịnh mới giải quyết được. Dù làm lớn tới nhỏ cũng vậy thôi. Tới ông tổng thống, tới một người dân cũng vậy. Cũng mang sự đau khổ không thể giải quyết được. Trừ phi những người tu mà giải quyết được cái điện năng trong cơ tạng và khối óc chúng ta hội tụ, hòa tan với vũ trụ quang. Lúc đó chúng ta mới có một chấn động nhanh nhẹ mới kêu bằng thanh tịnh. Mà nếu chúng ta không hòa hợp với cái chấn động thanh nhẹ của vũ trụ quan thì chúng ta không có thanh tịnh, lúc nào cũng bị sự kích động và phản động, nó làm cho chúng ta gia tăng sự tham muốn đòi hỏi và rốt cuộc không đi đến đâu. Cho nên tôi tu tới ngày hôm nay tôi thấy rằng con người động loạn thiếu kiên nhẫn, cho nên phải dùng cái phương pháp tu học mà tôi đã gặt hái được. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là thật ở phương Nam cửa trời. Nam thật phương Nam lửa bính đinh là nó chỉ phát điển ra cũng như cơ tạng của mình là ngay trung tim chân mày. Hai luồng điển nó chấu lại nó mới phát quả sáng ra. Nam thật phương Nam lửa bính đinh. Mô chỉ rõ vật vô hình khi chúng ta nhắm mắt thấy được cảnh ở bên trên rõ rệt. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thủy điển tương giao. Thận thủy, cái thận mà bất ổn, cái óc không có yên, ngủ không được. Mà thủy điển tương giao là khỏe mạnh, người ngủ yên. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần trụ quá đi lên trên. thì con người nó ổn định. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, là tất cả chúng ta thanh tịnh rồi thì cái từ quang nó phát triển ra châu thân, được bảo vệ châu thân. Ánh vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thân tịnh nó mình biết chuyện mình để sửa tiếng, ăn năn hối cải, sám hối tiến qua thì con người nó mới được thanh nhẹ. Người tu niệm Nam Mô Di Đà Phật phải hiểu cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi người mới tập á thì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nam khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta niệm Nam thì tập trung ở đây. Mô tập trung ở đây. A ở thận, Di là phát triển nằm ở đây. Đà ánh sáng xung quanh, Phật hay thân tịnh ở nó mình. Những cái luân xa đó nó chuyển chạy như vậy, con người nó kết hợp nhẹ. Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mới kết hợp được một luồng quang. Cũng như Đức A Di Đà tu chỉ niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ngài đi bất cứ nơi nào trên vũ trụ càn khôn này, khi ngài nhập định là xuất liền, cũng nắm cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả đều nước lửa gió đất phối hợp thì nơi nào ngài cũng có thể đến được.